Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa cho chúng ta. Chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ học hỏi lời của Chúa, sẽ cùng nhau suy gẫm ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới được tuyên đọc. Các vui nhất đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu thứ 18. Và chủ đề buổi sáng hôm nay đó là sức mới cho chặng đường mới. Tôi xin một lần nữa đọc câu gốc ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 31. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đây là một đoạn kinh thánh hay là một phân đoạn kinh thánh không quá xa lạ đối với quý ông bà anh chị em. Nếu không muốn nói đó là một phân đoạn kinh thánh rất là quen thuộc. Nhân vật ở trong phân đoạn kinh thánh này cũng rất là quen thuộc với chúng ta, đó là tiên tri Eli. Một tiên tri đầy ơn của Đức Chúa Trời. Một phân đoạn kinh thánh cũ, nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà hai điều mới. Đó là sức mới cho chặng đường mới. Đoạn kinh thánh có thể cũ, nhân vật có thể cũ, nhưng sức thì mới. Và chúng ta sẽ có sức mới để bước đi trong một chặng đường mới ở trong cuộc đời mà chúng ta phải bước đi theo Chúa. Ở trong thần học viện thì các vị thầy sẽ dạy dỗ các sinh viên của mình rằng quý thầy sẽ ra hầu việc Chúa với tư cách là một truyền đạo hay là một mục sư. Và một mục sư nói chung thì rất cần về tri thức, rất cần về sức khỏe, và đặc biệt rất cần về đời sống thuộc linh. Quý thầy sau này sẽ hầu việc Chúa và ba điều này phải có: trí lực, thể lực và linh lực. Bởi vì một người lãnh đạo người khác thì phải có cái trí lực tốt, phải không? Và muốn hầu việc Chúa tốt lâu dài thì phải có thể lực tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là không thể thiếu, luôn luôn phải có, đó là linh lực. Nhưng mà đâu phải chỉ có đầy tớ Chúa mới cần điều đó, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tất cả các con cái của Chúa đều cần có linh lực, cần có sức mới Chúa ban cho. Và ở đây chúng ta thấy tiên tri Eli đã vừa trải qua một giai đoạn, một cái biến động cực kỳ to lớn đối với ông. Nếu chúng ta đọc ở trong đoạn 18 thì chúng ta thấy ông vừa trải qua một cái sự kiện có thể nói là kinh hồn đối với ông, kinh hồn đối với cả dân Israel. Nhưng mà qua đoạn thứ 19 thì chúng ta lại thấy một cái hình ảnh hoàn toàn khác với đoạn 18 của các vua nhất. Từ một con người phải nói lúc đó ông trở nên nổi tiếng nhất đất nước rồi. Nhưng mà khi bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh và nhìn lại thì chúng ta thấy một cái hình ảnh của Eli hoàn toàn khác biệt mà tất cả những người đã chứng kiến hôm trước đó ở trong đoạn 18 đó không ai biết được hết. Chúng ta không ngờ được một tiên tri Eli lại có thể trở nên như thế. Ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 17, Kinh Thánh chép rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Ở đây Kinh Thánh nói rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Và điều đó rất là chính xác khi chúng ta đọc thấy ở trong các vua nhất đoạn 19 này. Từ chỗ một người rất là mạnh mẽ, ông trở nên một người rất là yếu đuối. Và chúng ta thấy những gì mà tiên tri Eli trải qua cũng có thể là một cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể trải qua ở trong đời sống. Vì vậy cho nên những bài học mà tiên tri Eli nhận được cũng có thể trở thành những bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Ở chỗ mà ông tiên tri Eli đang ở dưới cây giếng viên tại Beersheba, thì tiên tri Eli cần, hết sức cần sức mới của Chúa ban cho. Ở đây chúng ta thấy tiên tri Eli cần sức mới của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết tại sao ông cần sức mới của Chúa. Và biết được như thế thì chúng ta sẽ thấy những ai trong chúng ta cũng sẽ cần được sức mới giống như đầy tớ của Chúa, tiên tri Eli. Tại sao tiên tri Eli cần sức mới? Bởi vì ông chiến thắng và thành công vang dội. Có thể mâu thuẫn không? Tiên tri của Chúa đang thành công, đang chiến thắng. Ông đang ở đỉnh cao. Ông đã chiến thắng 850 tiên tri ngoại giáo, gồm của ba anh Áo Tạc Tê, và đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Với lời cầu nguyện của ông thì lửa từ trời đã giáng xuống, trong khi 850 tiên tri ngoại giáo thì cầu nguyện suốt ngày rạch mình, hò hét đủ thứ nhưng mà không có gì xảy ra cả. Nhưng chính lúc thành công hơn hết là lúc cần sức Chúa hơn hết. Từ chỗ thành công, tiên tri Eli đã rơi vào một cái chỗ thất bại. Thất bại ở trong đời sống thuộc linh, có vẻ như thiếu sức của Chúa. Ông sợ hãi chạy đi đặng cứu mạng sống mình và đến đồng vắng, ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Tại sao vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Một người mới vừa thành công vang dội, nhưng mà ở nơi vắng vẻ, chỉ có một mình người đó, thì người đó xin Đức Chúa Trời: xin cho tôi chết vì đủ rồi. Tại sao vậy? Người chiến thắng đôi khi có một cái sự cám dỗ, đó là có thể đề cao chính mình. Và đó chính là chỗ mà người thành công và chiến thắng dễ bị ma quỷ cám dỗ hơn hết. Có thể nói lúc mà chiến thắng thì cái sức đề kháng của chúng ta đối với Satan và ma quỷ nó yếu nhất. Có thể khi chúng ta gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, hoặc khi chúng ta cần đến một cái, chúng ta ý thức được mình yếu đuối, cần Chúa, thì cái sức đề kháng của chúng ta đối với Satan và ma quỷ có lẽ nó sẽ mạnh hơn. Nhưng khi chúng ta chiến thắng, chúng ta thành công, thì có lẽ lúc đó cái sức đề kháng ở trong thân thể thuộc linh của chúng ta là yếu nhất. Chúng ta nghĩ rằng: ô, tôi mạnh, không ai có thể đánh gục được tôi được trong lúc này. Nhưng mà có, phải không? Tiên tri của Chúa đã kinh nghiệm điều đó. Tiên tri Eli nói với Chúa rằng: tôi đã rất nóng nảy, sốt sắng vì Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Chỉ có một mình tôi là còn yêu mến Chúa, chỉ có một mình tôi là còn đứng với Chúa thôi, tất cả mọi người bỏ chạy hết rồi, Chúa ơi. Chỉ có một mình con là ít ra là còn đứng với Chúa và thành công, còn tất cả những người kia đi hết rồi, bỏ chạy hết rồi. Không, phải không? Không hề. Không hề. Như chúng ta thấy ở trong câu 18: nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối xuống trước mặt ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Vẫn có 7.000 người bên cạnh tiên tri Eli đó, có 7.000 người nữa chưa hề quỳ gối xuống trước thần tượng. Nghĩa là lòng yêu mến Chúa, lòng thờ phượng Chúa chân thần vẫn còn ít nhất ở trong 7.000 người này, ở trong đất nước Israel bên cạnh tiên tri Eli. Không, ông không phải là người thành công duy nhất, ông không phải là người đứng với Chúa duy nhất đâu. Người chiến thắng, thành công cần sức của Chúa. Lý do thứ hai mà tiên tri Eli cần sức mới của Chúa, chúng ta thấy ở trong cuối đoạn 18. Khi Eli nói cùng vua Ahab rằng: vua, hãy lo đi xe về cung đi, bởi vì trời sắp mưa lớn, có thể vua không đi kịp đó. Chúng ta nên nhớ, trước đó thì ông đã cầu xin Chúa cho đừng mưa trong bao lâu? 3 năm rưỡi, phải không? Và bây giờ tiên tri của Chúa nói rằng sẽ mưa, mưa lớn đó, vua phải về đi, nếu không vua bị cầm lại. Mưa lớn, đường xá lầy lội, rồi có thể bánh xe bị kẹt và vua không về được tới cung đó. Và ở đây Kinh Thánh nói rằng, trong một lúc câu 45 của đoạn 18: trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình đi đến Gít-rê-ên. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Ê-li, người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Gít-rê-ên. Nghĩa là một phép lạ đã xảy ra. Tiên tri Ê-li đã chạy trước cái xe ngựa của vua Ahab và dẫn đường cho khi đó thì đến nơi Gít-rê-ên là nơi của vua Ahab. Điều gì đã xảy ra? Một phép lạ. Nhưng mà có thể sau phép lạ đó thì tiên tri Ê-li đã mệt mỏi về mặt thể xác. Và lúc đó ông cần sức mới của Chúa. Không ai trong chúng ta là chưa có bao giờ trải qua cái tình huống này, phải không? Chúng ta có người thì bị bệnh tật, có người thì lao lực, có người thì lao tâm. Và không ai trong chúng ta chưa từng trải qua những mệt mỏi của thể xác. Và đây chính là lúc cần Chúa thêm sức. Tôi thưa thật với quý ông bạn chị em, trong những ngày gần đây tôi kinh nghiệm điều này. Tôi rất là mệt mỏi về mặt thể xác. Tôi không có đấu cái trận đấu thể thao nào, nhưng mà tôi rất là mệt mỏi về mặt thể xác. Có nhiều điều xảy đến và tôi rất là mệt mỏi trong tâm trí, rất là mệt mỏi ở trong cái thể lực của mình. Buổi tối hôm qua tôi ngủ rất là ít. Tôi ao ước trời sáng và cầu nguyện để xin Chúa ở cùng chính mình, ở cùng hội thánh của Chúa trong ngày yên nghỉ thánh để thờ phượng Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều có lúc trải qua những sự mệt mỏi. Và lúc đó chúng ta cần sức mới của Chúa. Điều kế tiếp mà tiên tri của Chúa cần sức mới của Chúa, đó là vì ông đã sợ hãi. Có thể chúng ta không giải thích được, nhưng mà thật sự tiên tri của Chúa đã sợ hãi. Ở trong câu 2 và câu 3 có nói đến điều đó rõ ràng. Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li và nói rằng: nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Ê-li sợ hãi đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Điều chúng ta thắc mắc ở đây đó là nếu sợ hãi thì tiên tri Ê-li đã sợ hãi rồi, phải không? Tại sao tới bây giờ ông mới sợ? Ông dám đứng ra để chống lại 850 tiên tri ngoại giáo. Và nếu chỉ cần một cái gật đầu thôi, tôi tin chắc rằng ông tiên tri Ê-li đã bị Giê-sa-bên xử rồi. Không đợi đến bây giờ ông mới chạy đâu. Ông chạy bây giờ mà nếu muốn thì ông đã bị giết trước khi ông suy nghĩ và ý thức đến để chạy ngay lúc này rồi. Tiên tri Ê-li sợ Giê-sa-bên, hay là ông sợ các thần mà bà đã thề đó? Giê-sa-bên nói rằng: nguyện các thần đãi ta cách nặng nề nếu mà ta không xử mạng sống của Ê-li giống như những người khác. Bảo Giê-sa-bên nói rằng: ta có cái quyền trên hết thảy dân ở đây, mặc dù ta không phải là vua, nhưng mà ta có quyền trên hết thảy các dân ở đây, kể cả vua. Bởi vì như chúng ta biết, Ahab là một vị vua rất sợ vợ. Nhưng mà điều thắc mắc là tại sao Ê-li đã không sợ hãi bà Giê-sa-bên trước đây, bà bây giờ lại sợ? Ông đã không sợ hãi các thần ngoại giáo mà sao bây giờ lại sợ? Nhưng mà điều chúng ta biết đó là Ê-li thật sự đã sợ hãi, chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Có lẽ điều mà tiên tri Ê-li trước đây chưa nghĩ, bây giờ ông đã nghĩ tới, đó là ông thấy mạng sống của mình bị đe dọa, ông đang tự lo cho mình. Đôi khi chúng ta cũng rơi vào tình cảnh này. Chúng ta không làm một điều giống như Kinh Thánh đã khuyên dạy chúng ta, đó là lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Những lúc đó chúng ta sợ và chúng ta nói rằng nếu mà tôi không lo lấy cái mạng sống của tôi thì ai lo? Lúc này đây thì phải tự lo lấy thân chứ, ai lo bây giờ, phải không? Nhưng mà chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời lo lắng cho chúng ta, và hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Đức Chúa Trời, Ngài chăm sóc chúng ta. Thi Thiên 46 cho chúng ta một câu như thế này: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lai động và bị quăng vào lòng biển. Tiên tri của Chúa đã sợ hãi. Thú thật với quý ông bà anh chị em, có những lúc tôi sợ hãi. Và tôi tin rằng quý ông bà anh chị em cũng có lúc sợ hãi. Lúc đó chúng ta cần, cần lắm sức mới của Chúa cho chúng ta. Điều kế tiếp mà tiên tri Eli đã trải qua, đó là ông đã nản lòng. Ông đã nản lòng. Đủ rồi. Tiên tri nói đủ rồi. Cái câu mà tiên tri Eli nói với Chúa là một câu theo tôi là cũng khá nổi tiếng. Người ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đã đủ rồi, Chúa ơi. Chúa ơi, con hầu việc Chúa như vậy là đủ rồi. Có thể câu này của tiên tri Eli bao hàm một sự trách móc chính Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con hầu việc Chúa như thế này, và kết quả là gì? Là phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Chúa ơi, đủ rồi. I'm done, I quit. Chúa ơi, đủ rồi, xin hãy cho con được chết đi. Ở đây thể hiện một cái sự nản lòng của tiên tri Eli rất là rõ ràng. Đủ rồi. Thưa quý bạn chị em, chúng ta theo Chúa, chúng ta sống cho Chúa, chúng ta hầu vị Chúa bao nhiêu là đủ đây. Cái chữ đủ rồi đó không phải là điều mà chúng ta nói, mà là Đức Chúa Trời phán. Cái việc chúng ta nói với Chúa đủ rồi không phải là điều mà chúng ta có quyền để nói, mà là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ phán với chúng ta rằng đủ rồi, thì đó là đủ. Nhưng mà chúng ta sẽ không được quyền nói như tiên tri Eli: Chúa ơi, đã đủ rồi, xin cất lấy con khỏi trần gian ô trọc này, vân vân. Chúa ơi, đủ rồi, xin cho con ra khỏi công việc này. Chúa ơi, đủ rồi, xin cho con ngưng hầu việc Chúa. Chúa ơi, đủ rồi, đủ rồi. Không, không bao giờ đủ ở trong việc theo Chúa và hầu việc Chúa. Và chúng ta là những người hầu việc Chúa ngày nay cũng dễ dàng trải qua một tâm trạng giống như tiên tri Eli ngày xưa. Chính lúc đó chúng ta cần sức mới của Chúa. Và chúng ta thấy ở trong cái tình trạng cuối cùng của tiên tri Eli là ông bỏ cuộc. Ông muốn buông xuôi. Khi tiên tri Eli cầu nguyện ở trong câu 4 chúng ta thấy đó: đủ rồi, xin hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Cầu nguyện xong thì ông làm gì? Đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng viên. Tôi nghĩ rằng tiên tri Eli tưởng rằng lời cầu nguyện của mình sẽ được Chúa nhậm. Và có lẽ có nhiều cách chết, nhưng mà cái cách chết trong giấc ngủ là nó êm đềm nhất, phải không? Ông đến nằm ngủ dưới cây giếng viên, hy vọng là qua cái giấc ngủ đó sẽ đi luôn. Không ít người trong chúng ta cũng cầu nguyện: xin Chúa cho con sau này đi về với Chúa theo cái cách đó, phải không? Có nhiều cách chết. Chết đói thì cũng mệt, mà chết khác hay là chết gì đó cũng mệt, nhưng mà chết kiểu này chắc là tốt nhất. Nhưng mà hãy so sánh với hình ảnh của Chúa Giê-xu. Khi gặp khó khăn, Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện, tiên tri Eli cũng cầu nguyện. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu cầu nguyện xong rồi thì Ngài đứng dậy và phải đương đầu với cái sự khó khăn đến trước mắt. Nhưng mà tiên tri của Chúa sau khi cầu nguyện rồi thì nằm xuống. Đó là cái khác biệt. Buông xuôi tất cả, xuôi tai. Tôi tin là tiên tri Eli lúc đó đã nhắm mắt xuôi tai rồi, phải không? Bởi vì nằm nghỉ, nằm ngủ với cây giếng viên mà. Nhắm mắt xuôi tai. Và thật đáng thất vọng nếu như cuộc đời của tiên tri Eli kết thúc ở thời điểm đó, ngay cái cách đó. Chúng ta nên nhớ ở trong Tân Ước thì tên của tiên tri Eli được nhắc lại, phải không? Được nhắc lại. Và tôi tin rằng nếu ông kết thúc cuộc đời của mình theo cái cách đó, ở thời điểm đó, thì tên của ông sẽ không được nhắc lại đâu. Không đáng để được nhắc lại đâu. Những lúc tưởng phải buông xuôi tất cả là những lúc con người rất cần đến sức lực của Đức Chúa Trời ban cho. Có những lúc khi còn ở một mình, ở trong nơi yên tĩnh, thì thật sự tôi không ngăn được một cái hành động, đó là lắc đầu và giơ hai tay lên. Có nhiều lúc tôi tưởng rằng mình sẽ bỏ cuộc. Và lúc đó chỉ có sức của Chúa ban cho, sự nhắc nhở của Chúa ban cho. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi tin rằng trong số 5 điều này, tất cả chúng ta đều đã từng trải qua. Lúc chiến thắng thành công, lúc mệt mỏi về thể xác, lúc sợ hãi và những lúc nản lòng, và có khi đã thật sự buông xuôi bỏ cuộc. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta được sức của Chúa trong những lúc này. Và nếu Đức Chúa Trời để cho tiên tri Eli kết thúc cuộc đời theo kiểu đó, thì chắc chắn tiên tri Eli không được xem là một tiên tri vĩ đại. Chắc chắn ông sẽ không được hiện ra ở trên núi hóa hình với ai? Với Môi-se, phải không? Chúa Giê-xu có Eli và Môi-se đứng ở bên cạnh. Một cái quang cảnh tuyệt vời. Nhưng mà vị tiên tri mà kết thúc cái kiểu đó thì không thể nào đứng ở trên núi hóa hình với Chúa Giê-xu được. Đức Chúa Trời không muốn Eli chết ở trong sự sợ hãi, thất vọng, ở trong sự ngã lòng. Ngài tiếp trợ ông, và Kinh Thánh cho chúng ta thấy Chúa đã sai thiên sứ đến, đụng đến tiên tri Eli, nói rằng hãy trỗi dậy và ăn. Và người thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên thang, một bình nước, người ăn uống, rồi lại nằm nữa. Thật là thất bại, nhưng mà dẫu sao cũng còn chấp nhận ngồi dậy để ăn, cũng có lẽ có tiến triển. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã tiếp trợ tiên tri của Ngài bởi thức ăn đâu, phải không? Ở trong đoạn 17 chúng ta thấy tiên tri của Chúa cũng đã được nuôi bằng một cách rất là đặc biệt. Mỗi khi mà chúng ta ngày nay được Chúa tiếp trợ một cách đặc biệt thì chúng ta dùng cái hình ảnh của tiên tri Eli, nói rằng có chim quạ nuôi, phải không? Có chim quạ nuôi. Rồi khi mà hết nước rồi, chim quạ cũng không có nuôi được, chim quạ chỉ nuôi bánh thôi, thì ai sẽ giúp đỡ cho ông? Người đứng dậy đi đến Sarepta, và cái người đàn bà quá ở Sarepta nuôi tiên tri của Chúa. Ở đây thấy, chúng ta thấy cái việc mà Chúa dùng cái phương cách để nuôi tiên tri của Ngài cũng nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời. Người ta nói lá lành thì đùm lá rách, còn ở đây thì chắc là lá rách thì đùm lá nát, phải không? Một người mà phải được một người quá bụa thì cũng sắp hết thức ăn rồi để nuôi mình. Nhưng mà ở đây cho thấy Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Chúng ta có thể rơi vào mệt mỏi, sợ hãi, nản lòng, muốn bỏ cuộc. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải nghe tiếng Chúa trỗi dậy và tiếp tục bước đi. Và tiên tri của Chúa đã được Chúa nuôi một lần nữa. Rồi, tiên tri của Chúa nghĩ rằng mình sẽ được sức mới của Chúa theo một cách rất là đặc biệt. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở trong câu 11 chép rằng Đức Chúa Trời phán với người rằng hãy đi ra đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đến và ban sức cho đầy tớ của Chúa phải với một cách rất là đặc biệt. Động đất, Đức Chúa Trời hiện diện. Cơn gió mạnh, Đức Chúa Trời hiện diện. Một cái đám lửa, Đức Chúa Trời hiện diện. Có thể giống như trường hợp của nhà lãnh đạo Môi-se, Đức Chúa Trời hiện ra với đầy tớ của Ngài, phán với đầy tớ Ngài trong một cái đám lửa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời có cái cách của Ngài không giống như cái cách con người nghĩ. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ. Đức Chúa Trời đến với Eli theo cách của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đến với quý ông bà, anh chị em theo cách của Ngài. Nhưng mà một điều chúng ta có thể chắc chắn, sức lực chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải chờ đợi. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì có thể được sức mới, phải không? Không, thì chắc được sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc. đi mà không mòn mỏi. Nhưng sức lực đó chỉ đến từ Đức Chúa Trời mà thôi, không phải từ một con người nào hay là một cái phương cách nào mà chúng ta tưởng tượng. Cho thấy chúng ta thấy rằng thiên nhiên quá mạnh mẽ và chúng ta vận dụng điều đó không. Có thể chúng ta có một người hay là nhóm người này quá thế lực mạnh mẽ, chúng ta trông đợi nơi đó không. Sức lực đến từ nơi chính Đức Chúa Trời bằng cái cách riêng của Ngài. Việc của chúng ta là phải, như chúng ta đã nói trong tình trạng của Eli, nghe được tiếng của Chúa, trỗi dậy và tiếp tục bước đi để được cái sức mới của Chúa ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban sức mới cho đầy tớ của Ngài và Đức Chúa Trời tiếp tục sử dụng đầy tớ của Chúa. Tại sao Chúa còn cho chúng ta sống tới ngày hôm nay? Không biết trong chúng ta có ai đã từng nói giống như tiên tri Eli: Chúa ơi, đủ rồi, xin Chúa cất lấy con. Tôi không biết điều đó. Nhưng việc mà chúng ta vẫn còn ngồi trong nhà Chúa ngày hôm nay chứng tỏ rằng chưa đủ, phải không? Và chúng ta cần phải suy nghĩ về điều này. Tại sao Đức Chúa Trời còn cho chúng ta sống tới ngày hôm nay? Vì Chúa còn có chương trình ở trên đời sống của chúng ta. Và trong chặng đường mới chúng ta bước theo Chúa đây, Ngài sẽ ban sức mới và tiếp tục sử dụng chúng ta. Chúa vẫn còn có chương trình trên đời sống của Eli. Ông nói rằng đủ, Chúa ơi, kết thúc như kiểu này cũng vinh quang rồi, chiến thắng 850 tiên tri đó vang dội rồi. Cái việc mà con ở đây có vẻ thất bại này chỉ có Chúa biết thôi, nhưng mà mọi người vẫn nghĩ về con tốt, tên con vẫn còn trong lịch sử của một tiên tri, chiến thắng tiên tri ngoại giáo vang dội. Còn cái việc mà con xin chết ngồi dưới cây giếng viên trong đồng vắng này thì đâu có ai biết đâu để mà chép, phải không? Nhưng Chúa vẫn còn có chương trình trên đời sống Eli. Ông không thể ngưng công việc, không thể qua đi khi mà chưa tìm được người thay thế. Và đó là lý do mà Đức Chúa Trời vẫn chưa để ông qua đi. Ở đây chúng ta thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, hai lần Chúa phán với tiên tri Eli. Ở trong câu thứ 9, hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Và câu thứ 13, hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Thực ra hai câu đó là một thôi. Trong tiếng Việt dịch ra thì thấy có vẻ hơi khác, nhưng mà hai câu đó là một thôi. Hỡi Eli, ngươi đang làm gì ở đây? Đó là what are you doing here? Ngươi đang làm gì ở đây? Đó không phải là chỗ mà Chúa muốn ông ở. Đó cũng không phải là chỗ mà Đức Chúa Trời cần ông. Và ngay tại đó không có công việc gì cho ông làm cả. Tóm lại ông không hề ích lợi cho Đức Chúa Trời ở cái chỗ đó, ở chỗ khác kìa. Từ cái chỗ chiến thắng những tiên tri ngoại giáo ở núi Cạc-mên, tức là từ phía Tây Bắc, nếu chúng ta nhìn trên bản đồ, để đi đến được cái Gít-rê-ên là phần hướng Tây Nam, xin lỗi, hướng Đông Nam, ông phải đi xuống, chạy xuống đây. Rồi có lẽ chạy tới đó rồi thì ông nghe được rằng bà Giê-sa-bên muốn tìm giết ông, huy động toàn bộ lực lượng bộ công an để tìm kiếm ông. Thế là ông phải chạy xuống phía Nam, chạy xuống phía Nam đến Be-e-se-ba, rồi tiếp tục chạy xuống dưới cực Nam nữa ở Horeb. Và cái chỗ cực Nam đó là chúng ta thấy đang diễn ra những cái diễn tiến ở đây. Bây giờ Chúa phán gì với tiên tri Eli? Trong câu 15, Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Chúng ta nên nhớ Đa-mách là cực Bắc đối với xứ Israel, đó là phía Bắc hoàn toàn. Ông đã đi từ Tây Bắc xuống Đông Nam, xuống phía Nam, xuống cực Nam của đất nước. Bây giờ Đức Chúa Trời lại phán hãy trỗi dậy đi lên phía Bắc, đến cái Đa-mách là thủ đô của Syria. Một cái chặng đường quá dài, một cái chặng đường quá ngược, Nhưng đó là điều mà Đức Chúa Trời phán bảo tiên tri Eli, ông cần phải làm điều đó. Chúng ta hãy, mỗi người hãy xét lại, có thể chúng ta đang ở sai chỗ và làm sai cái công việc không? Có thể chúng ta không biết được toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời ở trên nhân loại, trên mọi người khác. Nhưng mà chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để biết được chương trình của Chúa trên đời sống của mình, để không ở sai chỗ, làm sai công việc, để đến nỗi Đức Chúa Trời phải phán với chúng ta rằng: hỡi con đang làm gì ở đây? Đâu có việc gì để con làm ở chỗ này, con ở sai chỗ rồi. Chúng ta thấy tiên tri Eli cũng như chúng ta không biết được điều gì sẽ xảy ra khi làm theo lệnh của Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa nói rằng: ngươi sẽ sức dầu cho Jehu con trai của Nimsi làm vua Israel. Trước đó ngươi sẽ sức dầu cho Hasael làm vua Syria, và ngươi sẽ sức dầu cho Elise con trai Sa-phát ở Aben-Mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Trong số ba người mà ông phải sức dầu để làm cái công việc của Đức Chúa Trời đó, có một người thì tiên tri Eli đồng ý. Tôi nghĩ là tiên tri Eli hoàn toàn đồng ý. Đó là phải sức dầu cho Elise để mà tiếp nối cái công việc của mình, nhận lấy cái áo choàng của mình. Nhưng mà mấy người kia thì ông không biết gì cả. Mà có một điều rất là thắc mắc, đó là tại sao tôi phải đi lên phía Bắc để sức dầu cho một người, một vị vua của Syria, mà chắc chắn rằng Syria không phải là một đất nước và hữu hảo với Israel. Nhưng điều đó không quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy trỗi dậy, hãy đi và làm cái công việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Và đó là lúc mà Đức Chúa Trời tiếp tục sử dụng chúng ta, giống như tiếp tục sử dụng tiên tri của Ngài. Hasael là một vị vua sau này chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rất có hại cho dân Israel, rất có hại. Jehu thì tốt cũng có mà hại cũng có. Jehu là một người Chúa dùng để làm một cái công việc giống như là thi hành cái công lý của Đức Chúa Trời trong đất nước Israel. Nhưng mà ông cũng là một người làm quá tai và rất là tàn hại cho mạng người ở Israel. Và Elise thì là một cái sự sức dầu rất là tốt. Nhưng mà điều đó không quan trọng đối với Eli, ông phải làm chương trình của Đức Chúa Trời vì Ngài tiếp tục sử dụng ông. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, Eli thì chưa đến cái ngày chết nhưng mà ông xin chết. Còn Ê-xê-chia thì một vị vua thì tới cái ngày đã chết rồi mà ông lại ao ước sống, phải không? Eli chưa tới số, trong khi Ê-xê-chia thì tới rồi nhưng mà lại muốn được sống thêm. Cả hai người này theo tôi thì cũng không cần thiết, phải không? Nếu Chúa cho chúng ta còn ở trên đời này để làm công việc của Đức Chúa Trời, để Ngài tiếp tục sử dụng, hãy vui vẻ chấp nhận điều đó. Và khi Chúa thấy rằng chúng ta đủ thì hãy chấp nhận sự đủ đó ở trong chương trình của Chúa. Bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta là chương trình tốt nhất. Hãy tin cậy, hãy phó thác, Ngài sẽ ban thêm sức và tiếp tục sử dụng chúng ta. Thi Thiên 42 có nói như thế này: hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 17 chúng ta đã đọc, chúng ta có thể tìm thấy chính mình ở trong tình trạng của Eli đó. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Kinh Thánh không nói rằng tiên tri Eli là một nhân vật đặc biệt và không phải ai trong chúng ta cũng có thể được như vậy đâu. Không, Kinh Thánh nói rằng tiên tri Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Nghĩa là những gì ông trải qua, chúng ta có thể trải qua. Nghĩa là những bài học kinh nghiệm mà ông có, chúng ta có thể rơi vào. Và quan trọng là chúng ta phải được cần được sức mới của Chúa giống như tiên tri Eli. Chỉ duy nhất chúng ta đừng cầu xin một cách thất bại như Eli thôi. Chúng ta đừng cầu xin rằng: ôi Đức Giê-hô-va đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đừng bao giờ. Hãy chờ đợi sức mới của Chúa ban cho, để rồi trỗi dậy, tiếp tục làm việc, tiếp tục bước đi ở trong chương trình của Chúa. Tiên tri Eli đã từng chiến thắng vang dội ông cũng đã từng mệt mỏi, ông cũng đã từng sợ hãi, ông cũng đã từng nản lòng và đã từng muốn bỏ cuộc, buông xuôi. Chúng ta cũng vậy, từng hồi từng lúc chúng ta cũng sẽ như vậy. Và thật sự trong những tháng ngày qua, tôi kinh nghiệm giống như tiên tri Eli, cũng giống như ông bà chị em ở trong hội thánh, từng cái bậc thang đó, từ chỗ thấy rằng ồ Chúa, cảm ơn Chúa đã cho thành công, nhưng rồi cũng sợ hãi, cũng mệt mỏi, cũng nản lòng, và cũng đôi khi vài khoảnh khắc cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ từng hồi từng lúc bổ sức và ban sức mới cho chúng ta. Thi Thiên 23 chép rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi. Tiên tri Eli đã nằm ngủ, rồi ông trỗi dậy, rồi ông ăn uống và tiếp tục bước đi. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta có lẽ cũng sẽ có những cái bước giống như thế. Chúng ta sẽ đi, rồi cũng có lúc phải dừng lại, kiểm tra, nạp thêm năng lượng, rồi tiếp tục đi. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa có thể có những thăng trầm, có thể có những cái khúc quanh, có những cái bước ngoặt. Lúc đó chúng ta sẽ cần sức mới của Chúa, cần lắng nghe tiếng của Chúa, cần trỗi dậy, và bởi sức mới đó chúng ta tiếp tục bước đi. Đừng cầu nguyện một cách thất bại, đừng ao ước bỏ cuộc giống như tiên tri Eli. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Đó là mạng lệnh và là sự khích lệ đối với chúng ta. Sứ đồ Phao-lô ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10, ông khuyên rằng anh em hãy làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Bởi vì ông kinh nghiệm rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban sức cho tôi. Vì vậy cho nên chúng ta hãy ngày hôm nay, thì giờ này ở trong đền thờ của Chúa, hãy khẳng định rằng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đó là điều mà tôi khích lệ quý ông bạn chị em, đó là điều mà Chúa đã khích lệ tôi, đã bổ sức cho tôi, thì tôi cũng ước ao lời của Chúa khích lệ chúng ta. Và thật sự sức của Chúa sẽ đến với tất cả quý ông bạn chị em để bổ sức cho chúng ta, và chúng ta trỗi dậy, vượt qua tất cả những sợ hãi, những nản lòng, những sự muốn bỏ cuộc, hay thậm chí những kiêu ngạo trong cái sự chiến thắng của chúng ta. Chúng ta trỗi dậy, tiếp tục bước đi bởi sức của Chúa, bởi vì Chúa vẫn còn cần chúng ta ở trong chương trình của Ngài. Nếu Chúa thấy đủ rồi thì chúng ta sẽ không còn ở đây nữa đâu. Nhưng vì chúng ta còn ở đây có nghĩa là chưa đủ ở trong chương trình của Chúa. Hoặc là chúng ta chưa được về với Chúa mà cứ lay lắt cuộc đời, hay là chúng ta cứ mạnh mẽ phục vụ Chúa cho đến khi Ngài Chúa tiếp rước chúng ta. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va để được sức mới, và lúc đó sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được tình trạng của chúng ta, như đã xảy ra với tiên tri của Chúa. Rồi chúng ta được sức Chúa, Chúa sẽ nuôi dưỡng chúng ta bởi những cái bánh nhỏ, bởi những nước, bởi những sự kinh nghiệm Chúa, bởi việc nghe được tiếng nhỏ nhẹ, êm dịu của Chúa. Và rồi chúng ta trỗi dậy, bước đi, đi đến nơi nào mà Chúa phán với chúng ta, ở trong chương trình của Chúa, làm công việc của Chúa, mạnh mẽ cho tới ngày Chúa thật sự tiếp chúng ta về. Giống như tiên tri Eli được xe ngựa lửa rước đi, ông không phải chết nơi cây giếng viên, nhưng mà được rước đi một cách rất là vinh hiển. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, khích lệ chúng ta, bổ sức cho chúng ta ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới. Amen.